Rồi bây giờ học tiếp tới phẩm Bồ Tát Hạnh. Tức là Bồ Tát Hạnh phẩm đệ thập nhất. Tức là tới phẩm Bồ Tát Hạnh. Bây giờ thì Đức Phật thuyết pháp ở vườn cây Am La, thì đất bỗng nhiên là rộng rãi, trang nghiêm tốt đẹp, tất cả chúng hội đều thành sắc vàng. Thì ngài A Nan mới bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điềm lành này? Nơi đây bỗng nhiên rộng rãi, trang nghiêm tốt đẹp, tất cả chúng hội đều thành sắc vàng. Phật bảo A Nan: Đây là ông Di Ma Cật, Văn Thù Sư Lợi cùng với các đại chúng cung kính vây quanh phát tâm muốn đi đến, nên trước hiện ra điềm lành này. Khi ấy ông Di Ma Cật mới nói với ngài Văn Thù Sư Lợi: Chúng ta có thể cùng nhau qua gặp Phật để cho các vị Bồ Tát lễ bái cúng dường. Văn Thù Sư Lợi mới nói: Lành thai, hãy đi, nay chính phải lúc. Ông Di Ma Cật vừa liền dùng sức thần thông mà đem tất cả đại chúng cùng với tòa sư tử đặt vào trong lòng bàn tay phải, rồi đi qua đến chỗ Phật. Đến rồi mới đặt xuống đất, cúi đầu lễ với chân Phật, đi quanh bên phải, đi quanh bảy vòng, rồi một lòng chắp tay đứng qua một bên. Các vị Bồ Tát cũng liền đều rời khỏi tòa, cúi đầu lễ với chân Phật, cũng đi quanh bảy vòng rồi đứng một bên. Các vị đại đệ tử Thích Phạm Tứ Tiên Vương vân vân cũng đều rời khỏi tòa, lễ cúi đầu lễ với chân Phật rồi đứng một bên. Khi ấy Thế Tôn đúng như pháp mà an ủi thăm hỏi các vị Bồ Tát xong, rồi đều nghĩa là khiến cho ngồi lại chỗ cũ. Rồi tất cả đều nghĩa là vâng lời dạy. Khi mọi người đã ngồi yên xong, thì Phật mới nói với ngài Xá Lợi Phất: Ông thấy cái việc làm mà do cái sức thần lực tự tại của đại sĩ Bồ Tát chăng? Ngài mới thưa: Vâng, đã thấy. Phật mới bảo: Vậy chứ ý ông thế nào? Ngài mới thưa: Bạch Thế Tôn, con thấy đó là cái việc nó là không thể nghi bàn, chẳng phải là cái chỗ mà ý có thể so tính, chẳng phải là cái chỗ mà đo lường có thể so lường được. Bây giờ thì ngài A Nan mới bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nay mùi hương để được nghe đây là từ xưa chưa từng có, đó là mùi hương gì? Phật bảo A Nan: Đó là mùi hương từ nơi lỗ chân lông của các vị Bồ Tát kia. Khi ấy ngài Xá Lợi Phất mới nói với ngài A Nan: Nơi lỗ chân lông của chúng tôi cũng có phát ra mùi hương này. Ngài A Nan mới nói: Đây mùi hương này là từ đâu mà đến? Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói: Đây là ông trưởng giả Di Ma Cật từ nơi cõi nước chúng hương mà xin cái cơm thừa của Phật đem về, những người ăn ở nhà ông thì tất cả lỗ chân lông đều có mùi hương như thế. Ngài A Nan mới hỏi ông Di Ma Cật: Mùi hương này sẽ giữ được bao lâu? Thì ông Di Ma Cật mới nói: Đến khi mà cơm này tiêu. Thì ngài mới hỏi: Vậy chứ cơm này bao lâu sẽ tiêu? Thì ông mới đáp: Cái thế lực của cơm này đó thì đến 7 ngày mới tiêu. Tức là đến 7 ngày thì sau đó mới tiêu. Rồi ông lại nói tiếp lại A Nan: Nếu mà người thanh văn mà chưa vào chánh vị, tức là chưa chứng đó, khi ăn cơm này rồi ăn cơm này thì được vào chánh vị, sau đó mới tiêu. Còn người đã vào chánh vị thì ăn cơm này thì được tâm giải thoát, sau đó mới tiêu. Nếu mà người mà chưa phát tâm đại thừa thì ăn cơm này rồi đến khi phát tâm thì mới tiêu. Còn đã phát tâm rồi ăn cơm này thì được vô sanh nhẫn rồi sau mới tiêu. Đã được vô sanh nhẫn thì ăn cơm này rồi thì đến một đời bổ xứ thì sau đó mới tiêu. Ví như có món thuốc tên là thượng vị, thì có người mà có ai mà uống vào thì những cái chất độc ở trong thân dứt hết, rồi sau đó mới tiêu. Thì cơm này cũng vậy, nó diệt trừ tất cả những cái độc phiền não, sau đó mới tiêu. A Nan mới bạch Phật rằng, thật là chưa từng có, bạch Thế Tôn, như cái cơm hương này hay làm được Phật sự. Phật mới bảo, đúng vậy, A Nan, hoặc có cõi Phật, dùng cái ánh sáng của Phật mà làm Phật sự, hoặc có cõi dùng các vị Bồ Tát mà làm Phật sự, hoặc có cõi dùng người hóa của Phật hóa ra mà làm Phật sự, có cõi thì dùng cái Bồ Đề mà làm Phật sự, có cõi thì dùng nghĩa là y phục mà đồ nằm của Phật mà làm Phật sự, có cõi dùng cơm ăn mà làm Phật sự, có cõi dùng vườn rừng đền đài làm Phật sự, có cõi dùng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà làm Phật sự, có cõi dùng thân Phật mà làm Phật sự, có cõi thì dùng hư không mà làm Phật sự, thì chúng sanh nên do nhân duyên đó, nhân duyên này mà được vào nơi lực hạnh. Có cõi thì dùng mộng uyển, bóng vang, bóng trong gương, trăng trong nước, sóng nắng, bao nhiêu những cái thí dụ như thế mà làm Phật sự. Có cõi thì dùng tiếng tâm mà nói năng văn tự mà làm Phật sự. Có cõi Phật thanh tịnh thì im lặng, không nói, không lời, không chỉ, không biết, không có làm, không có tạo mà làm Phật sự. Như thế A Nan, chư Phật nơi các quay nghi tới lui, những mỗi cái cử chỉ hành động thì thảy đều là Phật sự hết. A Nan, có bốn thứ ma này và tám muôn bốn ngàn muôn phiền não thì chúng sanh, tức là các chúng sanh bị nó làm cái là mỏi nhọc, nhưng chư Phật thì liền dùng những cái pháp này mà làm Phật sự, thì đó gọi là cái pháp môn vào tất cả, tức là gọi là vào tất cả chư Phật. Bồ Tát mà vào cái pháp môn này thì nếu mà thấy tất cả cái cõi Phật thanh tịnh tốt đẹp thì chẳng lấy làm mừng, chẳng có tham, chẳng có phe. Nếu mà thấy tất cả những cái cõi Phật mà bất tịnh, tức là như xấu á, thì cũng chẳng lấy làm buồn, chẳng ngại, chẳng có lui mất. Nhưng đối với, nghĩa là chỉ đối với chư Phật sanh cái lòng thanh tịnh thôi, sanh tâm thanh tịnh, vui mừng cung kính là chưa từng có. Thì công đức của chư Phật Như Lai là bình đẳng, nhưng vì giáo hóa chúng sanh nên hiện ra cõi Phật chẳng đồng. A Nan, ông thấy cõi Phật, đất đai có bao nhiêu thứ mà hư không thì không có bao nhiêu thứ, thì không có nhiều thứ. Cũng vậy, thấy nghe là sắc thân của chư Phật có bao nhiêu thứ nhưng mà trí tuệ vô ngại thì không có nhiều thứ. A Nan, sắc thân của chư Phật và quay nghi những cái quy tướng rồi chủng tánh giới định trí tuệ giải thoát, giải thoát trí kiến, lực vô sở quý, pháp bất cộng, đại từ đại bi, những cái chỗ quay nghi hành động và thọ mạng, thuyết pháp giáo hóa thành tựu chúng sanh, thanh tịnh cõi Phật, đủ các Phật pháp thải đều đồng đẳng, thế nên gọi là tam hiệu tam Phật Đà. Tam hiệu tam Phật Đà tức là chánh biến tri, là đa đà a già độ tức là Như Lai, là Phật Đà tức là giác giả. A Nan, nếu ta nói rộng về nghĩa ba câu này thì ông dùng cái tuổi thọ cả kiếp mà cũng chẳng thể thọ nhận hết, dù khiến cho nghĩa là 3.000 đại thiên thế giới chúng sanh ở đầy trong đó đều là như ngài A Nan đa văn bậc nhất được niệm tổng trì, thì những người này dùng tuổi thọ cả kiếp cũng chẳng thể nhận hết. Như thế A Nan, cái vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật là không có hạn lượng, trí tuệ biện tài không có thể nghĩ bàn. A Nan bạch Phật rằng, con từ nay trở về sau nên là chẳng còn dám tự cho mình là đa văn nữa. Phật mới bảo A Nan, chớ có khởi cái tâm lui sụp. Bởi vì sao? Ta nói ông là cái bậc đa văn bậc nhất ở trong hàng thanh văn, chứ không phải là bảo là đối với Bồ Tát. Nhưng hãy thôi A Nan, người mà có trí thì chẳng nên cái gọi là hạng độ về các Bồ Tát, tất nhiên là những cái dùng cái tâm mà suy tính nào có hạn hẹp đó, mà đối với các vị Bồ Tát tất cả những cái biển cả và vực sâu còn có thể đo lường được, chứ còn những cái thiền định, trí tuệ, tổng trì, biện tài, tất cả công đức của Bồ Tát thì chẳng có thể đo lường được. A Nan, các ông hãy gác lại cái việc làm của Bồ Tát. Chính ông Di Ma Cật đây một lúc mà hiện cái sức thần thông này, mà thì tất cả những hàng thánh văn và bích chi Phật ở trong trăm ngàn kiếp dùng hết sức mình để mà biến hóa cũng chẳng hay làm được. Đó là một đoạn. Thì qua cái đoạn này tất nhiên là nói về nghĩa là Bồ Tát hạnh, tức là từ ở trước đó là cái phẩm hương tích, thì tức liền là từ nơi thể mà khởi dụng rồi, thì ở đây là hành Bồ Tát hạnh là cũng đi vào trong cái sai biệt để mà phát triển cái diệu dụng nó đầy khắp, để mà thắp sáng mãi cái chánh pháp ở thế gian này nó không có cùng tận. Thì bởi vì Bồ Tát hạnh á thì không những là hàng Bồ Tát thực hành, mà dù cho khi mà các Đức Phật thành Phật rồi mà cũng không trụ ở đó, mà cũng làm lợi ích độ chúng sanh, cũng thực hành Bồ Tát hạnh, được cũng gọi là Bồ Tát hạnh. Cho nên cái nghĩa Bồ Tát hạnh nó rộng rãi, nó là không có cùng tận. Thì ở đây trước hết là nói về Phật đang thuyết pháp ở trong cái vườn am vườn cây am la. Thì ở đây đất đai bỗng nhiên nó rộng rãi trang nghiêm, tất cả chúng hội đều biến thành sắc vàng. Bởi vì nãy giờ thì là các vị Bồ Tát, các hàng thanh văn đến nơi nhà ông Di Ma Cật để mà thăm bệnh ông, rồi luận pháp ở nơi nhà ông. Thì nhà ông Di Ma Cật thì nó cách ở đây, còn Đức Phật thì đang ở trong cái vườn Am La. Cho nên bây giờ thì các vị đó sắp về, cho nên ở trong này mới đất đai thì nơi đây thì bỗng nhiên nó rộng rãi ra, nó trang nghiêm tốt đẹp, rồi tất cả những chúng hội thì đều thành sắc vàng. Vì vậy cho nên ngài A Nan, ngài mới thưa với Phật, thì do cái nhân duyên gì mà có những cái điềm lành này, nơi đây thì bỗng nhiên mà gọi là đất đai nó rộng rãi tốt đẹp, rồi tất cả chúng hội đều thành sắc vàng như vậy. Thì Đức Phật mới bảo đó là do ông Di Ma Cật và ngài Văn Thù Sư Lợi cùng với các đại chúng nghĩa là cung kính vây quanh phát tâm mà sắp đi đến đây, cho nên là trước mà hiện ra điểm lành này. Thì như vậy mình thấy sao? Tất nhiên là trước khi đi đến thì ở đây thì nghĩa là hiện ra cái cảnh nghĩa là những cái điểm lành nó tốt đẹp, mà thì như vậy mình thấy sao? Nghĩa là cũng ngay cái đất này, không cũng ngay cái đất này, ngay cái cảnh này, nhưng mà nếu khi mà tâm mà nó thanh tịnh thì nó sẽ thành ra cái này rộng lớn, trang nghiêm tốt đẹp. Trái lại cũng ngay nơi cái cảnh này mà nếu mà tâm mình nó nhơ nhiễm, nó hẹp hòi thì mình cũng chỉ thấy là nó là xấu xa, nó là chật hẹp, không chứ đâu có gì khác. Cũng ngay cảnh này, cũng ngay đất này, chứ đâu phải là cái chỗ nào khác. Thì như vậy là mình có thường gọi là hay đổ thừa, đổ thừa tại là cái cảnh này, hay là mình đổ thừa tại ai? Cho nên nhiều khi mà mình cứ đổ thừa tại cảnh, tại người gì đó, nhưng mà mình quên đổ tại cái tâm mình. Nếu mà tâm mình nó thanh tịnh thì rồi thấy cảnh nó cũng thanh tịnh, nó tốt đẹp. Thì như vậy thì bây giờ nếu mà ngay đây ở trong đây mà đâu ai mà thử mở mắt nhìn ở cảnh này mà nó thành vàng ròng thử xem coi, thì sẽ thấy sao? Thì sẽ thấy nơi đây là cái cảnh bất khả tư nghị, không? Nhưng mà sao lại bỏ qua? Vậy cho nên là nó cái cảnh Phật, cái cảnh mà nó trang nghiêm tốt đẹp, nó đầy đủ và nơi ngay cảnh này, ngay nơi đất này chứ không phải đâu khác, không? Nhưng mà do cái tâm mình nó còn chưa có tương ứng cho nên mình chưa có thấy hiện. Nếu mà mở được con mắt sáng ra, tâm nó thanh tịnh thì rồi ngay đây mình cũng thấy được cái cảnh là bất khả tư nghị. Đó là một điểm mà để muốn nhắc nhở cho mình. Thì ở đây rồi cái thì khi mà Đức Phật ngài trả lời ngài năng như vậy rồi thì ở ngay nơi nhà ông Di Ma Cật, thì ngài ông Di Ma Cật cùng với ngài Văn Thù Chư Lợi, tiếng anh nói với ngài Văn Thù Chư Lợi thì thôi bây giờ nghĩa là chúng ta hãy cùng nhau để mà qua gặp Phật để cho các vị Bồ Tát đây cúng dường. Thì ngài Di Ma Cật nói thì nghĩa là tốt thì hãy đi, đây là đúng thời đúng lúc. Thì đó là một cái việc mà để chi, đây là để trở về giữa Phật. Nãy giờ là luận pháp ở nơi nhà ông Di Ma Cật, bây giờ trở về để Phật chi, để gặp Phật cúng dường, rồi cũng là để Phật ấn chứng trở lại thì mới thành kinh pháp. Bởi vì ngài ông Di Ma Cật, ngài Văn Thù Chư Lợi cùng các đệ tử luận nghị, thì nếu mà chưa được Phật ấn chứng thì nó chưa thành kinh, cho nên là về Phật là Phật ấn chứng. Thì bây giờ trở về thì trở về bằng cách nào? Thì ở đây thì không phải trở về mà đi thường, mà do cái thần lực của ông Di Ma Cật, ông đem dùng thần lực thì đem tất cả đại chúng với những cái tòa sư tử để trong bàn tay rồi cái đi đến chỗ Phật thôi, thật là sướng, là khỏi cần phải đi. Đến rồi thì mọi người cũng đều lễ với chân Phật, đi quanh bảy vòng rồi đứng một bên. Đó. Thì đây cũng là một cái ý nghĩa